Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu, 16 tháng 7, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài phỏng vấn Đức cha Bernard Husse, giám mục giáo phận La Roche-Aysset, miền Tây nước Pháp, về thành quả năm linh mục vừa kết thúc. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại chứng từ của bà Tiziana Rocca, người Ý, về tình yêu gia đình, con cái và tầm quan trọng của nền giáo dục Công giáo. Và chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về tính chất xác thực và tầm quan trọng lịch sử của thư thứ hai và thứ ba Thánh Gioan. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 và các giám mục Uganda tỏ tình liên đới và chân thành phân ưu với các nạn nhân hai vụ nổ bom trong thủ đô Kampala. Các vị cầu nguyện cho các người đã qua đời được an nghỉ, cũng như các người bị thương mau bình phục và cho gia đình họ. Tối Chủ nhật 11 tháng 7 vừa qua, hai quả bom đã nổ tại làng Ethiopia ở Kabalagala và câu lạc bộ Kiadondo trong thủ đô Kampala, khiến cho 60 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong số hàng trăm người đang theo dõi trận đấu chung kết giải túc cầu quốc tế bên Nam Phi. Trong thông cáo công bố ngày 14 tháng 7, Đức cha Cyprian Kisto Luanga, Tổng giám mục Kampala, đã bày tỏ các tâm tình phân ưu trên đây và kêu gọi mọi phe phái trong giáo hội từ bỏ bạo lực như phương thế giải quyết các xung khắc. Đức cha khích lệ mọi người đối thoại để giải tỏa mọi hiểu lầm và giải quyết các xung khắc. Ngài xin các linh mục và cộng đoàn giáo xứ toàn tổng giáo phận tổ chức các buổi cầu nguyện đặc biệt cho các nạn nhân vào ngày Chủ nhật 18 tháng 7 này.
Sambran, Đại hội Đối thoại Liên tôn Toàn Á Châu và Viễn Đông do Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên tôn tổ chức đang tiến hành tại Trung tâm Mục vụ Ban Phu Van ở Sambran gần thủ đô Bangkok. Tham dự đại hội có hơn 30 người, gồm Đức Hồng Y Jean-Louis Tohon, Chủ tịch Hội đồng và các thành viên Hội đồng, cùng với các giám mục Chủ tịch Ủy ban Đối thoại Liên tôn, Hội đồng Giám mục các nước Bangladesh, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Đại Hàn, Lào, Malaysia, Myanmar, Nepal, Pakistan, Phi Luật Tân, Đài Loan, Thái Lan, Sri Lanka và Việt Nam. Mục đích của đại hội là củng cố cuộc đối thoại giữa các tôn giáo để phục vụ các cộng đoàn dân sự một cách hữu hiệu hơn. Trong các ngày hội họp từ 12 tới 18 tháng 7, các tham dự viên duyệt xét các cuộc đối thoại của tín hữu Kitô trong ba lĩnh vực chính với các tín hữu Phật giáo, Lão giáo, Khổng giáo và Thần đạo, với các tín hữu Ấn giáo, Đạo Sikh và Đạo Jainism và với các tín hữu Hồi giáo. Tại Thái Lan, chẳng hạn, giới lãnh đạo Phật giáo, Kitô và Hồi giáo rất được dân chúng kính mến và tin tưởng. Vì thế, cuộc đối thoại giữa các tôn giáo đem lại rất nhiều thiện ích cho xã hội. Thật ra, trong cuộc khủng hoảng vừa qua, các vị lãnh đạo tôn giáo Thái Lan đã gặp gỡ nhau nhiều lần và bày tỏ sự ủng hộ của các vị đối với các phát huy đối thoại và hòa giải, xã hội và chính trị.
Vatican. Ngày 14 tháng 7 vừa qua, Linh mục Federico Lombardi, Tổng Giám đốc Đài Phát thanh Vatican, tái khẳng định rằng Đài đã luôn luôn thực thi đúng với các luật lệ quốc tế và từ năm 2001 đúng với các luật lệ của Italia liên quan tới các máy phát sóng của Đài. Cha Lombardi đã đưa ra lời minh xác trên đây vì các tin tức báo chí tiết lộ việc giám định của một vụ kiện tố cáo hậu quả các làn sóng điện do máy phát của đài gây ra cho người dân sống trong vùng Cesano, chung quanh trung tâm phát tuyến Santa Maria Galleria của Tòa Thánh và của Hải quân gần trung tâm Maritelle. Theo đó, các làn sóng này gia tăng bệnh ung thư máu, đặc biệt cho các trẻ em và người trẻ tới 14 tuổi. Cha Lombardi cho biết, Tòa án Roma chưa công bố việc giám định nói trên. Tuy nhiên, trong các ngày tới đây, Đài Vatican sẽ trưng dẫn các bằng chứng của các cố vấn kỹ thuật Umberto Veronesi và Susanna Lagorio chứng minh cho thấy không có tương quan giữa sóng phát của đài với các bệnh ung thư máu nói trên. Và từ năm 2001, đài đã tuân hành các giới hạn do luật lệ Italia xác định để đáp ứng các lo lắng của dân chúng sống trong vùng.
San Salvador, trong các ngày vừa qua, Hội đồng Giám mục nước El Salvador đã yêu cầu Tổng thống Mauricio Funes chống lại sắc luật bắt buộc đọc kinh thánh trong các trường học vì nó gây tổn thương cho quyền tự do phụng tự được hiến pháp bảo đảm. Sắc luật số 411 xác định việc bắt buộc đọc kinh thánh trong các trường học như phương thế chống lại bạo lực. Trong thư gửi Tổng thống Funes, các giám mục ghi nhận thiện chí và ý hướng tốt lành của luật nói trên của các dân biểu đưa ra luật lệ đó, nhưng các vị khẳng định rằng việc đọc kinh thánh mà không có lời giải nghĩa thích hợp trong một môi trường thiếu đức tin sẽ không đem lại các giá trị có lợi như mong mỏi. Các giám mục viết trong thư gửi Tổng thống, chúng tôi chú ý tới việc đọc kinh thánh, nhưng không đồng ý với việc áp đặt bắt buộc trong trường học. Theo các giám mục, việc giáo dục người trẻ trong đức tin là một quyền và một bổn phận của các bậc cha mẹ với sự trợ giúp của các thừa tác viên tôn giáo. Vì thế, nhân danh giáo hội công giáo và xã hội nói chung, chúng tôi yêu cầu Tổng thống dùng quyền của mình phủ quyết sắc lệnh nói trên để bảo vệ tình trạng pháp quyền và xã hội của El Salvador. Thay vì việc bắt buộc đọc kinh thánh, các giám mục El Salvador đề nghị đưa vào trong chương trình giáo dục giờ dạy luân lý, hiểu biết cuộc sống thành thị và công dân giáo dục với nội dung được mọi người chấp nhận.
York, quyết định của anh giáo tấn phong giám mục cho các nữ mục sư là một chướng ngại nghiêm trọng khác nữa trong cuộc đối thoại giữa công giáo và anh giáo. Đức cha Andrew Fali, Chủ tịch Ủy ban Đại kết của Hội đồng Giám mục Anh Quốc, quan sát viên công giáo tại công nghị, đã bình luận như trên trong cuộc phỏng vấn dành cho chương trình Anh ngữ Đài Vatican ngày 14 tháng 7 vừa qua. Trong công nghị kết thúc tại York bên Anh Quốc hôm 13 tháng 7, Đức Tổng Giám mục Rowan Williams, Tổng Giám mục Canterbury nêu lên vấn đề tấn phong giám mục cho các nữ mục sư và giáo hội Anh giáo đã biểu quyết chấp thuận. Đức cha Fali cho biết các giám mục công giáo Anh Quốc và vùng Gal sẽ rất chừng mực trong phản ứng, vì các vị đều rất quảng đại dấn thân trong các liên lạc đại kết với tất cả các truyền thống Kitô tại Anh Quốc và vùng Gal. Nỗ lực đối thoại đại kết này sẽ được minh chứng trong chuyến viếng thăm vào tháng 9 sắp tới của Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16, khi các giám mục công giáo sẽ gặp gỡ các giám mục Anh giáo tại dinh Lambeth. Tuy nhiên, việc quyết định truyền chức giám mục cho nữ giới từ phía Anh giáo là một đám mây mù và nó thay đổi kiểu Anh giáo coi mình là giáo hội. Dầu sao đi nữa, cũng phải chờ đợi xem câu chuyện diễn tiến ra sao đã, rồi mới biết được.
Tokyo, Đức cha Leo Jun Ikenaga, Tổng giám mục Osaka, kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nhật Bản, đã mời gọi đồng bào hãy suy tư cách trung thực về những lỗi phạm trong quá khứ thực dân của quốc gia. Đức cha đã đưa ra lời kêu gọi trên đây nhân dịp chuẩn bị kỷ niệm biến cố hai trái bom nguyên tử nổ trên hai thành phố Nhật Bản, Nagasaki và Hiroshima, năm nay trùng vào dịp kỷ niệm 100 năm Nhật Bản chiếm đóng Đại Hàn. Trong sứ điệp, Đức cha Ikenaga đã nhắc lại lời kêu gọi cho hòa bình mà các giám mục Nhật công bố hồi năm 2005, nhân dịp kỷ niệm 60 năm kết thúc Thế chiến thứ hai và viết, đúng một thế kỷ sau cuộc chiếm đóng Đại Hàn, cần phải nhìn lại toàn bộ lịch sử thực dân của Nhật Bản, trong đó có cả trách nhiệm của giáo hội công giáo Nhật và sự giữ mà chúng ta đã tạo ra cho người khác. Nhìn nhận tội lỗi của mình trước mặt Thiên Chúa và tìm sự tha thứ của người không phải là điều hạ nhục, nhưng là cách thức trở nên con người chân chính hơn như Chúa Kitô đòi hỏi chúng ta. Đức cha ca ngợi những sáng kiến hòa bình đã được thực hiện trong thời gian gần đây để giải trừ vũ khí hạt nhân và viết, năm nay những tiếng nói đòi hỏi hòa bình tại Nhật cũng như trên toàn thế giới đã trở thành tiếng gào thét. Chúng ta tất cả đều có trách nhiệm đối với tương lai và bổn phận đầu tiên của chúng ta là phải lắng nghe tiếng kêu than của các nạn nhân. Trong số các sáng kiến hòa bình mới đây, nhất là chuyến hành hương do Đức cha Joseph Mitsuki Takami, Tổng giám mục Nagasaki tổ chức đến trước tượng Đức Mẹ bị bỏ bom. Đây là bức tượng Đức Mẹ trong nhà thờ chính tòa Urakami bị hư hại trong trận dội bom ngày 9 tháng 8 1945.
La Habana, 11 tù nhân chính trị vừa được Cuba trả tự do đã đến Tây Ban Nha bằng hai chuyến bay riêng biệt chiều ngày 13 tháng 7 vừa qua, nhờ sự can thiệp của Tòa Thánh, của Giáo hội Cuba và của giới chức Tây Ban Nha. Theo lời tuyên bố của Ngoại trưởng Tây Ban Nha, ông Miguel Ángel Moratinos, cùng đi với 11 tù nhân nói trên có cả thân nhân gia đình họ, tổng cộng là 65 người. Sau khi đặt chân lên đất Tây Ban Nha, các cựu tù nhân chính trị Cuba sẽ được Ủy ban giúp người tị nạn chính quyền Tây Ban Nha và Tổ chức Hồng Thập tự Tây Ban Nha hỗ trợ mọi mặt và giúp tìm một nơi cư ngụ trong tương lai. Một khi được trả tự do, các cựu tù nhân chính trị Cuba sẽ là những công dân tự do, được hưởng đầy đủ mọi quyền lợi như mọi công dân khác. Ngoại trưởng Tây Ban Nha Moratinos đã viếng thăm Cuba trong những tuần trước và đã góp phần trong việc thuyết phục chính quyền Cuba trả tự do cho 52 tù nhân chính trị.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, kính mời quý vị nghe bài phỏng vấn Đức cha Bernard Husse, giám mục giáo phận La Rochelle-et-Saint, miền Tây nước Pháp, về thành quả năm linh mục vừa kết thúc. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, nhân dịp tưởng niệm 150 năm ngày qua đời của Thánh Jean-Marie Vianney, cha sở họ Arx, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã đề nghị với Giáo hội Hoàng Vũ cử hành năm linh mục. Năm linh mục khai mạc và kết thúc với lễ thánh tâm Đức Chúa Giêsu Kitô từ 19 tháng 6, 2009 đến 11 tháng 6, 2010. Năm linh mục đã long trọng kết thúc với khoảng hơn 15.000 linh mục từ năm châu bốn bể tuấn về Roma. Các vị đã đặc biệt tham dự đêm canh thức và thánh lễ do Đức Thánh Cha chủ sự tại quảng trường Thánh Vero vào sáng ngày thứ Sáu, 11 tháng 6, 2010. Năm linh mục để lại những buổi cử hành trang trọng với những hình ảnh khó quên trong tâm trí mọi tín hữu Công giáo trên toàn thế giới. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn bài phỏng vấn Đức cha Bernard Husse, giám mục giáo phận La Rochelle-et-Saint ở miền Tây nước Pháp. Ngài gợi lại những buổi cử hành đáng ghi nhớ và thành quả tích cực của năm linh mục vừa kết thúc. Xin Đức cha cho biết đâu là ý hướng của Đức Giáo Hoàng khi Ngài công bố một năm dành cho các linh mục.
Đức Thánh Cha Biển Đức 16 muốn nhấn mạnh rằng các cộng đoàn tín hữu Công giáo phải ý thức hơn về hồng ân khác thường trọng đại của sứ vụ linh mục. Các tín hữu Công giáo nên ý thức sâu xa rằng các linh mục, dẫu là những người bình thường, vẫn làm chứng cách khác thường về hồng ân tận hiến cuộc đời các vị để mãi mãi đi theo Đức Chúa Giêsu Kitô. Các tín hữu Công giáo cũng cần phải suy tư về chiều kích sâu thẳm về lòng trung tín của các linh mục. Đó cũng chính là dấu chứng sự trung thành của Đức Chúa Giêsu Kitô. Đức Thánh Cha cũng ao ước rằng, xin trích dẫn lời của Ngài, năm linh mục khơi động và cổ võ ơn gọi thật cần thiết và ưu tiên, đó là ơn gọi thừa tác vụ thánh.
Xin Đức Cha cho biết trong giáo phận của Ngài đã có những sáng kiến và những tổ chức nào ghi dấu năm linh mục?
Năm linh mục được Đức Hồng Y Philippe Barbarin, Tổng giám mục Lyon khai mạc trong cuộc hành hương vẫn tổ chức hàng năm vào tháng 8 tại Île-Madame. Đây là nơi mà vào thời kỳ sau cách mạng Pháp 1789, gọi là thời Terror, thời khủng khiếp, đã diễn ra những cuộc đầy ải và thảm sát kinh hoàng. Nó xảy ra trong khoảng thời gian từ tháng 9 năm 1792 trở đi. Thật vậy, trước đó vào ngày 12 tháng 7 năm 1790, chính phủ của quân cách mạng Pháp đã thiết lập hiến chương dân sự cho hàng giáo sĩ Pháp với mục đích tách lìa hoàn toàn Giáo hội Công giáo Pháp ra khỏi quyền cai trị của Đức Giáo Hoàng. Họ muốn thành lập một Giáo hội Công giáo Pháp tự trị. Đã có 800 linh mục Pháp bị đưa đi lưu đày vì đã cương quyết không chấp nhận cái hiến chương dân sự này. 700 vị đã chết trong những hoàn cảnh bi thảm nhất. Trong số các vị này có 64 linh mục được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II tôn phong chân phước tại Roma vào ngày 1 tháng 10 năm 1995. cái chết anh hùng của các linh mục Pháp đã nêu cao gương sáng cho chúng tôi về lòng trung thành với Đức Chúa Giêsu Kitô và với Giáo hội Công giáo Hoàn Vũ. Sáng kiến thứ hai liên quan đến giáo phận chúng tôi. Tôi không nói đến các sáng kiến diễn ra nơi các giáo xứ, vì như thế sẽ quá dài. Tôi đã cùng với 24 linh mục giáo phận đến Arx để làm một cuộc tĩnh tâm trong vòng một tuần lễ. Cơ hội này đã giúp tôi biết rõ hơn về con người và cuộc sống thánh thiện của cha sở Jean-Marie Vianney. Sáng kiến thứ ba là Đức ông André Duplex, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Pháp, người đã viết hai cuốn sách về cha sở thánh họ Arx, đã đến thuyết trình hai lần và giảng cho hơn 50 linh mục giáo phận tham dự cuộc tĩnh tâm. Sáng kiến thứ tư là đài phát thanh công giáo của chúng tôi đã phát đi những chứng từ của các linh mục trình bày những điều chính yếu sinh hoạt cuộc sống các vị, xuyên qua niềm vui cùng những nỗi khó khăn.
Nếu nói một cách thực tế rõ ràng hơn, thì Đức Cha mong muốn sẽ nói gì với các linh mục tuyên bố mình thật hạnh phúc, thực thi sứ vụ, cũng như với các linh mục không ngần ngại thú nhận mình phần nào bị mất can đảm.
Trong toàn bộ lịch sử nhân loại cũng như lịch sử đời người, luôn luôn chen lẫn ánh sáng và bóng tối, niềm vui và khổ đau. Đó cũng là điều không thể nào tránh được trong cuộc sống của một linh mục khi ngài thực thi sứ vụ thánh. Nhưng sức mạnh và niềm vui của vị linh mục cậy dựa vào sức sống và niềm hy vọng của Đức Chúa Giêsu Kitô phục sinh. Tôi thường suy gẫm về bài diễn văn Đức Chúa Giêsu nói với các môn đệ trong bữa ăn cuối cùng được Thánh sử Gioan ghi lại, đặc biệt là lời cầu nguyện cho các linh mục. Tôi thường lặp đi lặp lại với các linh mục trong giáo phận, cách riêng với những vị đang trải qua thời kỳ chán nản, mệt mỏi. Tôi nói với các linh mục của tôi rằng, anh em đã trao tặng cuộc đời, đã dâng hiến mọi khả năng để trình bày cách hữu hình cho Đức Chúa Giêsu Kitô vô hình. Vì thế, Đức Chúa Giêsu Kitô không thể nào bỏ rơi anh em được. Trong giáo phận của tôi nhận thấy rằng các linh mục thực sự có lòng nhiệt thành, có ý thức rõ rệt về sứ vụ linh mục và có một khả năng đương đầu với những khó khăn mà hầu hết tất cả chúng tôi đều phải trực diện. Đó là việc giảm sút con số tín hữu công giáo sống đạo, số trẻ em đến tham dự các buổi học giáo lý và cuộc sống rửng dưng của một số người đã lãnh bí tích rửa tội, v.v.
Năm linh mục vừa kết thúc, theo Đức Cha thì đâu là những hoa trái chính yếu mà năm linh mục đạt được?
Hoa quả đầu tiên là đối thoại, một cuộc đối thoại khác thường và sâu xa về sứ vụ và cuộc sống của các linh mục. Đối thoại giữa anh em linh mục với nhau và giữa linh mục với giáo dân. Cũng giống như trong cuộc sống của các đôi vợ chồng, khi đạt đến một số tuổi cao nào đó, thì tự nhiên lại chọn thinh lặng không còn muốn đối thoại trao đổi về những vấn đề xem ra là quá hiển nhiên. Thế nhưng nhờ năm linh mục mà sự thinh lặng được phá vỡ, các linh mục có thể công khai trình bày rõ ràng niềm xác tín của các vị và các tín hữu giáo dân, các con chiên bổn đạo đã lắng nghe lời các linh mục nói. Hoa quả thứ hai là giáo dân đã đo lường được mức độ quan trọng của linh mục đối với đời sống Kitô xây dựng trên phúc âm. Giáo hội được chính Chúa Giêsu Kitô thành lập, vì thế giáo hội không thể hiện hữu và tồn tại nếu không có các thừa tác viên được truyền chức thánh. Hoa quả thứ ba là khơi động trở lại công tác mục vụ cổ võ ơn gọi linh mục. Văn phòng giáo phận về ơn gọi đã đề ra nhiều sáng kiến để quy tụ các bạn trẻ đang trên con đường tìm kiếm hoặc đã có ý hướng tiến về thiên chức linh mục. Chúng tôi đã khai trương chương trình đan viện vô hình. Đây là mạng lưới gồm khoảng 200 người, ghi tên, dấn thân cầu nguyện mỗi ngày cho ơn gọi. Các linh mục đã mở rộng cửa mời các bạn trẻ đến tham dự những ngày sống với các vị nơi các nhà xứ, để các bạn trẻ biết rõ hơn về cuộc sống của các linh mục. Tôi xin đan cử kết quả rõ rệt nhất của năm linh mục. Chúng ta đang sống trong một giáo hội mà hầu như không còn ai dám công khai đặt vấn đề về ơn gọi nữa. Nhưng kể từ đây, người ta dám làm điều đó.
Thưa Đức Cha Bernard Husse, trước vấn đề thuyên giảm con số các linh mục, các cộng đoàn tín hữu công giáo phải chăng giờ đây đành cam chịu cảnh sống không có các vị mục tử, hay là phải có nhiều đức tin hơn để xin Thiên Chúa gửi thợ đến gặt lúa của Ngài?
Không nên sống cảnh cam chịu. Không, giáo hội không thể sống mà không có các thừa tác viên được truyền chức thánh. Tôi sung sướng khi thấy một số đông các giáo dân và những người tận hiến hăng say lãnh nhận trách nhiệm trong lòng cộng đoàn giáo hội. Nhưng những người này không thể thay thế các linh mục được. Các tín hữu giáo dân trước tiên phải nâng đỡ các linh mục và cổ võ ơn gọi linh mục. Tôi muốn hướng dẫn giáo dân tiến đến việc tự đặt các câu hỏi như sau đây. chúng ta có biết cảm tạ Thiên Chúa về hồng ân linh mục không? Có biết tri ân việc các linh mục đáp lại tiếng Chúa kêu gọi không? Có biết tri ân về lòng tận tụy sự trung tín và việc các linh mục dâng hiến toàn thân các vị cho giáo hội và cho Chúa hay không? Hay là chúng ta lại quá mau lẹ phán đoán, chỉ trích và kết án về những yếu đuối của các ngài? Vậy thì chúng ta có biết bày tỏ với các linh mục lòng tri ân chân thành của chúng ta hay không? Tôi xác tín sâu xa rằng chúng ta sẽ có ơn gọi linh mục dồi dào nếu các bạn trẻ trông thấy rõ ràng là các linh mục được các cộng đoàn giáo dân yêu thương kính trọng. Thái độ thứ hai mà tôi cầu mong cho các tín hữu công giáo phải có, đó là cầu nguyện, cầu cho sứ vụ linh mục đem lại hoa quả phong phú và cầu cho có nhiều người trẻ mau mắn đáp lại tiếng Chúa kêu gọi để trở thành những người thợ trong cánh đồng truyền giáo của Chúa Giêsu Kitô. Cầu cho những người trẻ tiếp nối sứ vụ các linh mục với trọn nhiệt năng quảng đại và niềm hân hoan.
Thưa Đức Cha, năm linh mục có thật sự mở ra những đường hướng để giải quyết vấn đề này không?
Năm linh mục đúng ra đã mở rộng tâm thức và cho phép đặt những câu hỏi như tại sao chúng ta cần linh mục? Ở điểm nào các linh mục thật sự cần thiết và không thể thay thế được? Nhưng theo thiện ý tôi thì năm linh mục chỉ mang lại những hoa trái ở cỡ trung bình và về lâu về dài, còn quá sớm để làm một thống kê chung kết.
Xin phép hỏi Đức Cha Bernard Husse câu cuối cùng. Các vụ xì cân đan liên quan đến các linh mục nhắc nhở cách thảm bại rằng linh mục chỉ là người như bao người khác. Thế nhưng trong một số trường hợp, linh mục hành động in persona Christi trong cương vị Đức Kitô. Vậy thì xét cho cùng, linh mục là một người thường hay là vị đại diện Đức Chúa Kitô?
Từ rất lâu đời vẫn có những vụ xì căng đan liên quan đến việc yêu thích quá độ tiền bạc hay một cung cách lạm dụng tính dục đưa đến việc phản bội lời hứa độc thân. Rồi khoảng một chục năm gần đây, người ta làm nổ tung những vụ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Giáo hội ý thức rõ ràng tầm quan trọng của vấn đề khi không bóp nghẹt các sự kiện, nhưng cố gắng tìm ra phương thế để diệt trừ nó. Đó là chú ý nhiều hơn đến việc huấn luyện các chủng sinh và cứng rắn đối với các linh mục đã phạm lỗi lầm. Linh mục là một người như bao người khác. Các ngài có những yếu đuối, những giòn mỏng của các ngài. Tuy nhiên, nếu mọi tín hữu được rửa tội là thành phần nhiệm thể của Đức Chúa Giêsu Kitô, thì các linh mục và các giám mục lại càng hành động in persona Christi, nghĩa là trong cương vị của Chúa Giêsu Kitô, đặc biệt khi các vị cử hành các bí tích. Vì thế, có một đòi hỏi vô cùng thiết yếu, đó là chúng tôi phải cậy dựa vào Chúa Giêsu Kitô và van xin Ngài gửi Thánh Thần đến giúp chúng tôi vượt qua những bất toàn của thân phận con người để chúng tôi có thể trở thành các linh mục, giám mục, theo đúng như lòng Ngài ước nguyện. Có như thế chúng tôi mới có thể tiến bước trên con đường thánh thiện theo gương cha thánh họ Arx.
Vừa rồi là bài phỏng vấn Đức Cha Bernard Husse, giám mục giáo phận La Rochelle-et-Saint, miền Tây nước Pháp, về thành quả năm linh mục vừa kết thúc. Tiếp tục chương trình, Mai Anh xin thuật lại chứng từ của bà Tiziana Rocca, người Ý, về tình yêu gia đình con cái và tầm quan trọng của nền giáo dục công giáo. Bà Tiziana Rocca chào đời cách đây 40 năm tại Napoli, miền Nam nước Ý, nhưng sinh sống tại thủ đô Roma. Bà lập gia đình với ông Giulio Base, một tài tử kiêm đạo diễn nổi tiếng người Ý. Ông bà có 3 người con. Điều đáng nói là giới truyền thông, nghệ sĩ, chính trị gia, thể thao và kỹ nghệ, ai ai cũng tìm đến với bà Tiziana Rocca để ký thác niềm vui nỗi buồn và nhất là để được bà giới thiệu cho công chúng biết về các hoạt động của họ. Bà trở thành nổi tiếng trong lĩnh vực quan hệ công cộng. Bà là người của thế giới truyền thanh, truyền hình và báo chí. Thế nhưng, điểm nổi bật nơi bà chính là khuôn mặt của một phụ nữ công giáo, nêu cao các giá trị nền tảng, có niềm xác tín sâu xa và sống đạo chân thành. Mỗi Chúa Nhật, bà đi lễ với chồng và 3 đứa con. Mỗi buổi sáng và mỗi buổi tối, toàn gia đình cùng đọc kinh cầu nguyện chung.
Chính bà tuyên xưng đức tin Công giáo và nêu cao chứng tá sống đạo trong cuốn sách tựa đề Làm mẹ từ A đến T. Sách được xuất bản tại Ý trong khoảng đầu năm nay 2010 và sẽ được phổ biến tại Hoa Kỳ trong thời gian tới đây. Làm mẹ từ A đến T là cuốn sách được dành riêng cho các bà mẹ nhưng cũng nhắm đến mọi phụ nữ với tiểu đề Sổ tay sống còn cho giới phụ nữ hôm nay. Cuốn sách nêu bật phẩm chất các nền giá trị nền tảng mà bà Tiziana Rocca muốn trình bày đi kèm nét chân chính và trọn lòng nhiệt thành phấn khởi của bà. Quả thật, bà Tiziana Rocca khẳng định, có con cái và một gia đình là điều tuyệt đẹp, một điều độc nhất vô nhị trên cõi đời này và làm cho cuộc sống chúng ta trở nên dồi dào, phong phú. Mặc dù bận rộn với thế giới nghề nghiệp và tiếp xúc với đủ hạng người, bà Tiziana Rocca vẫn coi trọng chỗ đứng của gia đình với những tình cảm thánh thiêng, ràng buộc và dấn thân cho các công tác xã hội. Bà rất hãnh diện khi được quốc gia thành phố Vatican tặng huân chương danh dự Thánh Gregorio cả. Bà cũng được Liên Hiệp Quốc trao tước hiệu Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc. Liên quan đến cuốn sách Làm mẹ từ A đến T, bà Tiziana Rocca thổ lộ như sau. Tôi rất hài lòng về tác phẩm này. Tôi viết nó với trọn con tim và viết thẳng một mạch từ đầu đến cuối. Tôi viết để đề tặng mọi người phụ nữ, giống như tôi, được hồng phúc làm mẹ. Tại Ý, cuốn sách được nhiều người hân hoan chào đón và bán rất chạy. Tôi hy vọng rồi đây cuốn sách cũng được vui vẻ tiếp nhận bên Hoa Kỳ. Thêm vào đó, vì cuốn sách nằm ngoài phạm vi nghề nghiệp nên tôi quyết định tặng bản quyền lấy tiền bán sách để giúp Caritas Antoniana trong chương trình trợ giúp các bà mẹ bên Phi Châu. Đây là cuốn sách với lối hành văn trong sáng có thể khiến cho người đọc đọc một mạch từ đầu tới cuối. Cuốn sách mở ra một cửa sổ làm tỏ hiện cuộc sống riêng tư của bà Tiziana Rocca và giới thiệu gia đình của bà. Mỗi trang sách như tuôn chảy một nền đạo đức khôn ngoan, một nếp sống bình dị, chừng mực, tự nhiên. Tất cả nhằm tạo nên một gia đình hòa hợp, hiệp nhất, vui tươi, dồi dào các giá trị văn hóa và tôn giáo. Cần một mẫu mực gia đình như thế mới có thể kiến tạo một xã hội lành mạnh và tốt đẹp hơn. Bà Tiziana Rocca giải thích lý do tại sao chọn tựa đề Làm mẹ từ A tới T mà không phải từ A tới Z như sau. Tôi không muốn phạm tội kiêu ngạo. Tôi ý thức sâu xa rằng, dù có dấn thân tối đa, việc làm của một người mẹ không thể nào đạt mức thập toàn. Bà mẹ phải học hỏi luôn luôn, học hỏi không ngừng. Do đó, lý tưởng nhất là tôi nên dừng lại ở chữ T, chứ không đi tận đến Z. Đối với tôi, tất cả các giá trị đều quan trọng và cần được truyền đạt cho con cái. Nhưng tôi đặt lên hàng đầu các giá trị các tâm tình tôn giáo. Bởi vì khi sống các tâm tình tôn giáo cách trưởng thành, chân thực, thì nó sẽ kéo theo các giá trị khác. Tôi nghĩ rằng thật quan trọng khi dạy cho con cái biết cầu nguyện ngay khi chúng còn bé tẻo bé teo. Các con của tôi có thói quen làm dấu thánh giá và đọc kinh trước mỗi bữa ăn và trước khi đi ngủ. Mỗi Chúa Nhật cùng với Hiền Phu, chúng tôi đến nhà thờ tham dự thánh lễ mang theo tất cả con cái. Gương lành là chính yếu, đức tin có một giá trị độc nhất. Là bậc làm cha, làm mẹ, chúng tôi luôn luôn tìm cách vạch cho con cái một con đường và nêu cao gương sáng cho con cái. Nhưng chúng tôi cũng không quên tôn trọng các chọn lựa của con cái, cho dù đôi khi khác hẳn với các ước muốn, ý nghĩ của chúng tôi. Bà Tiziana Rocca kết thúc chứng từ như sau. Trong công cuộc giáo dục con cái, tôi chú ý đến việc bài trừ tính ích kỷ ngay khi các con còn thơ bé. Phải biết tự chủ, khổ chế và dẹp tan cái kiêu căng tự mãn. Ích kỷ và kiêu ngạo là đầu mối mọi tội lỗi. Hiền Phu tôi và tôi, chúng tôi luôn luôn nhắc nhở các con phải biết chú ý quan tâm đến những người nghèo khổ trong cơn túng quẫn. Chúng tôi khuyên mời các con dùng chính đồng tiền để dành để trao tặng người nghèo hoặc lễ độ chào hỏi và nói lời an ủi họ. Trong ngân sách gia đình, chúng tôi dành ra một số tiền để nhận nuôi các trẻ từ xa. Chúng tôi liên lạc trao đổi thư từ với chúng. Đây là cách thức chúng tôi giáo dục con cái phải biết liên đới với người nghèo và ý thức trách nhiệm về những gì chúng đang làm. Đọc lời Chúa trong Thánh Vịnh 85. tín nghĩa ân tình nay hội ngộ, hòa bình công lý đã giao duyên, tín nghĩa mọc lên từ đất thấp, công lý nhìn xuống từ trời cao. Vâng, chính Thiên Chúa sẽ tặng ban phúc lộc và đất chúng ta trổ sinh hoa trái. Công lý đi tiền phong trước mặt Chúa và mở lối cho người đặt bước chân.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài tính chất xác thực và tầm quan trọng lịch sử của thư thứ hai và thứ ba Thánh Gioan.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, ngay từ các thế kỷ đầu trong lịch sử Kitô giáo đã có những nghi ngờ liên quan tới tính chất xác thực của thư thứ hai và thư thứ ba Thánh Gioan. Nghĩa là người ta tự hỏi Thánh Gioan tông đồ có thật là tác giả hai thư này hay không? Các nghi ngờ đó đã kéo dài và tồn tại cho tới khi công đồng Trung Tento ban bố sắc lệnh liên quan tới danh sách các tác phẩm kinh thánh ngày 8 tháng 4 năm 1546. Theo chứng từ sử gia Eusebio truyền lại, Origene không chấp nhận thư thứ hai và thư thứ ba Thánh Gioan vào danh sách các tác phẩm kinh thánh Tân Ước. Chính Eusebio tuy thừa nhận quyền bính của hai thư Thánh Gioan, nhưng thực ra lại sắp xếp hai thư vào trong số các tác phẩm kinh thánh, gọi là các sách Antilegumenoi, tức các sách bị tranh luận, nghĩa là không được mọi giáo đoàn Kitô thừa nhận trong danh sách kinh thánh Tân Ước. Cả Thánh Girolamo là người đã trích nhiều đoạn của hai thư, cũng xác nhận rằng vào thời ngài không phải tất cả mọi giáo đoàn Kitô đều chấp nhận hai thư như là tác phẩm có tên trong danh sách kinh thánh Tân Ước. Cũng có những chứng từ gián tiếp chứng minh cho các nghi ngờ ấy. Thật thế, các nhà văn Kitô, tác giả nhiều tác phẩm nổi tiếng như Teodoro thành Mopsuestia và Thánh Gioan Kim Khẩu đã không bao giờ trích thư thứ hai và thư thứ ba Thánh Gioan. Tuy nhiên thời cổ Kitô có truyền lại nhiều chứng từ chấp nhận tính cách xác thực của hai thư. Từ các bút tích các giáo phụ thời theo sau các tông đồ, khó có thể tìm thấy dấu vết hai thư Thánh Gioan, cùng lắm chỉ có thể nói tới các ám chỉ xa xa, chẳng hạn giáo phụ Policarpo. Các chứng từ sử dụng rõ ràng văn bản hai thư thứ hai và thứ ba Thánh Gioan có thể tìm thấy trong bút tích của Thánh Ireneo, giám mục thành Lyon bên Pháp, trong danh sách Muratoriano, trong danh sách Thủ bản Claromontano, trong danh sách Momsen, trong giáo phụ Rufino và trong Thánh Agostino. Trong công đồng triệu tập tại thành Cartagine bên Bắc Phi năm 256, văn bản thư thứ hai Thánh Gioan 2 câu 10 và 11 được trích dẫn như là bản văn kinh thánh. Hai công đồng triệu tập tại Ippona năm 393 và Cartagine năm 397 chấp nhận tính chất xác thực của hai thư, nghĩa là coi Thánh Gioan là tác giả của hai thư. Trong giáo hội Đông Phương cũng có các chứng tá rõ ràng thừa nhận hai thư như tác phẩm của Kinh Thánh Tân Ước. Các giáo phụ Clemente Alessandria, Dionigi thành Alessandria, Thánh Anastasio, Thánh Cirillo thành Jerusalem, Thánh Gregorio thành Nacianzio, Thánh Epifanio đều biết tới hai thư và sử dụng văn bản của cả hai thư. Sở dĩ đã có các nghi ngờ và lưỡng lự trong các thế kỷ đầu của giáo hội liên quan tới tính chất xác thực của thư thứ hai và thư thứ ba Thánh Gioan là vì các lý do sau đây. Thứ nhất, hai thư rất ngắn và là các thư viết ra một cách tình cờ, không mang nhiều ý nghĩa giáo thuyết đối với giáo hội. Thật vậy, trong khía cạnh thần học, thư thứ hai Thánh Gioan không có gì riêng tư và chuyên biệt, mà chỉ nhắc lại một cách rất sát khít các giáo huấn của thư thứ nhất. Cũng thế, thư thứ ba Thánh Gioan cho thấy rõ ràng tính cách của một bức thư cá nhân và giới hạn vào việc đề nghị một vài luật lệ cụ thể. Lý do thứ hai diễn tả sự bối rối, không muốn để hai thư vào trong danh sách các tác phẩm của Kinh Thánh Tân Ước. Đó là sự kiện trong cả hai bức thư, tác giả tự giới thiệu như là một presbyteros, trưởng lão hay người lãnh đạo cộng đoàn. Kiểu gọi này có thể gây ra các nghi ngờ đối với nguồn gốc tông đồ của hai thư. Tuy nhiên, các nghi ngờ liên quan tới tính chất xác thực của hai thư bị đánh tan trước các chứng tá mà thời cổ Kitô truyền lại liên quan tới nguồn gốc tông đồ của hai thư. Chính xác tín cho rằng Thánh Gioan đã là tác giả của hai thư là lý do giải thích tại sao chúng lại được giữ gìn cẩn thận và truyền lại cho hậu thế, và nhất là được đưa vào trong danh sách các tác phẩm của Kinh Thánh Tân Ước, mặc dù chúng không có nội dung thần học độc đáo riêng tư, cũng không trình bày điều gì mới mẻ. Sau cùng, tưởng cũng nên nhấn mạnh trên tầm quan trọng lịch sử mà hai thư thứ hai và thứ ba Thánh Gioan có được trong việc giúp chúng ta hiểu biết tình hình của giáo hội thời khai sinh. Thư thứ hai Thánh Gioan trình bày tình hình của một cộng đoàn Kitô thời tiên khởi đang tiến triển trong đức tin, cũng như nhận ra các nguy hiểm rình rập đe dọa nó. Đó là giáo huấn lầm lạc của các thầy dạy giả hiệu len lỏi vào cộng đoàn để phổ biến lạc thuyết liên quan tới Chúa Kitô và bản tính nhân loại của người. Tác giả cảnh giác tín hữu và khuyến khích họ trung thành với giáo huấn tinh tuyển đã nhận lãnh, đừng để bị đánh lừa rơi vào lạc giáo. Ngoài ra, thư còn chứa đựng một điều lệ kỷ luật mà các tín hữu phải trung thành tuân giữ, tránh không để cho các thầy dạy giả hiệu phổ biến các giáo thuyết sai lạc đó trong cộng đoàn. Thư thứ ba Thánh Gioan cũng giúp chúng ta hiểu biết cuộc sống của cộng đoàn Kitô tiên khởi một cách sâu rộng hơn. Vị trưởng lão Presbyteros có quyền bính không thể phủ nhận được trên cộng đoàn Kitô. Nhưng trong cộng đoàn cũng xuất hiện một thủ lãnh địa phương gắn bó với quyền bính này. Vị trưởng lão không tố cáo thủ lãnh địa phương là tự ý tiếm đoạt các quyền không thuộc lãnh vực trách nhiệm của mình, nhưng trách cứ ông vì cung cách sử dụng quyền bính ấy. Đó là vụ liên quan tới ông Diotrephe như tác giả viết trong thư. Tôi viết cho hội thánh, nhưng Diotrephe, một con người thích ăn trên ngồi trước, không chịu nhận quyền của chúng tôi. Vì thế, nếu tôi đến, tôi sẽ nhắc lại cho anh ta những việc anh ta đã làm. Anh ta cứ rêu rao những lời độc địa chống chúng tôi. Chưa lấy thế làm đủ, anh ta còn không tiếp đón các người anh em, và ai muốn tiếp đón thì anh ta ngăn cản và trục xuất khỏi hội thánh. Lồng khung văn bản vào trong các tương quan giữa các linh mục và giám mục là những thủ lãnh cộng đoàn Kitô trong các thế kỷ tiếp theo và hiện nay, chúng ta có một bài học về giáo hội học và mục vụ sống động trước mắt, diễn tả các xung khắc và lệch lạc có thể xảy ra giữa giới lãnh đạo của cộng đoàn giáo hội địa phương. Tóm lại, tuy là hai bức thư có tính cách riêng tư, tình cờ, ngắn gọn, nhưng thư thứ hai và thư thứ ba Thánh Gioan cũng mở ra cho chúng ta thấy các thời điểm kết thúc thật hay và cống hiến cho chúng ta những tin tức quý báu liên quan tới cuộc sống của các cộng đoàn Kitô tiên khởi. Sau đây chúng tôi xin tóm lược các tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 và các giám mục Uganda tỏ tình liên đới và chân thành phân ưu với các nạn nhân hai vụ nổ bom hôm 11 tháng 7 trong thủ đô Kampala. Các vị cầu nguyện cho các người đã qua đời được an nghỉ, cũng như các người bị thương mau bình phục và cho gia đình họ. Sampran, Đại hội Đối thoại Liên tôn Toàn Á Châu và Viễn Đông do Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên tôn tổ chức đang tiến hành tại Trung tâm Mục vụ Ba An Phu Hoa An ở Sampran gần thủ đô Bangkok. Vatican, ngày 14 tháng 7 vừa qua, Linh mục Federico Lombardi, Tổng Giám đốc Đài Phát thanh Vatican, tái khẳng định rằng Đài đã luôn luôn thực thi đúng với các luật lệ quốc tế và từ năm 2001 đúng với các luật lệ của Italia liên quan tới các máy phát sóng của Đài.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kiloxit tức là 31m25 và 12.035 kiloxit tức là 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 17.765 kilo xích, tức là 16m88 và 15.235 kilo xích, tức là 19m69. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Ave Maria, con vâng lời chào mẹ. Ave Maria, con vâng lời chào mẹ. Khi tan môn